Sunday book club. Sau khi mà chúng ta có bàn đến những cái vấn đề mà liên quan tới liên hoa ở trong Phật pháp, từ cái ý nghĩa cho đến rằng là cái vị trí ở trong Phật giáo đó, của liên hoa. Và dĩ nhiên thì chúng ta cũng hiểu một vấn đề rằng là cái mục tiêu của Đại Thừa Phật Giáo á, là cái sự tu tập á, là nhằm đến cái vấn đề mà gọi rằng là đạt đến sự thanh tịnh. Cho nên một khi mà chúng ta hiểu biết được là liên hoa là gì và tại sao là chư Phật không bao giờ lìa khỏi liên hoa. Thì như vậy thì cái công phu tu tập của chúng ta là không ngoài cái mục đích là nhắm đến cái sự mà gọi rằng là làm thế nào để cho thân tâm mình cũng trở thành liên hoa, tức là thanh tịnh. Nếu mà tâm của mình đồng với liên hoa đó thì tâm ấy thanh tịnh, mà nếu thân của mình đồng với liên hoa đó, thì thân ấy thanh tịnh. Phải do vì như vậy cho nên cái cốt cánh tu hành, như Ngài Ấn Thuận nói rằng là cốt cánh của bất kể một cái tông môn nào đó trong Phật pháp là cũng đều nhằm đến vấn đề mà thanh tịnh cả, không riêng gì cái gọi là tịnh độ. Mà dù là thiền hay dù là Pháp Hoa Tông hay là Hoa Nghiêm Tông gì đi chăng nữa thì cũng tu hành cũng chỉ có đạt đến cái vấn đề mà gọi là thanh tịnh viên mãn. Thì khi thanh tịnh viên mãn thì bây giờ đấy là thân tâm là liên hoa. Và rồi thì thanh tịnh viên mãn thân tâm mới là liên hoa, thì mới do đó là mấy khi nào mới nói đến cái vấn đề gọi là liên hoa đó là cha mẹ. Cho nên là chư Phật là tùng thanh tịnh pháp mà sinh. Thanh tịnh pháp thì lại tùng thanh tịnh tâm mà hiển. Thì đối với lại Đức Phật thì nhất thiết chúng sinh đều có cái bản tâm, bản tính thanh tịnh, nó gọi là bản giác hay gọi là Phật tính. Phật ở đây nó là bao hàm cái ý nghĩa của cái chữ mà viên mãn thanh tịnh. Anh nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính, tức là đều có cái tính thanh tịnh viên mãn. Cái tính ấy là bổn lai. Nhưng mà chỉ có vì cái vấn đề là do đây vọng che mờ cái bản tính thanh tịnh đó, thì tất cả kinh điển Đại Thừa đều nói như vậy. Thế nhưng kinh Viên Giác ví dụ là cái bản tính thanh tịnh của chúng sinh đó là giống như là ánh trăng, nhưng mà nó bị mây che mờ. Thế bây giờ làm thế nào mà mây ấy tan thì ánh trăng nó tự hiện. Ánh trăng đó là bản lai. Thành ra là không có nói đến cái vấn đề mà gọi là chứng đắc. Bởi vì nếu nó là bên ngoài mà cầu được đó, thì gọi nó là chứng hay là đắc. Nhưng mà còn nó là chính là tự tính của nhất thiết chúng sinh, cho nên là không có nói là chứng. Cho nên vì vậy mới nói là không có cái pháp nào là chứng cả. Khi nhận ra, khi mà đạt được đến cái vấn đề mà là chẳng còn một cái pháp nào để chứng, thì bây giờ đấy đó là chứng A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, tức là thanh tịnh viên mãn. Thế có nghĩa là khi đấy thanh tịnh trọn vẹn, không còn có một cái gì đó ngoài thanh tịnh nữa, không còn một cái gì ngoài. Và rồi đó là trở lại với lại cái bản tính thanh tịnh. Thì như thế đấy đó, là nói rằng là chứng. Và rồi thì nếu mà muốn diệt cái đám mây kia đi, thì nếu theo một cái nguyên tắc mà muốn đạt được cái vấn đề mà chứng được cái bản tâm thanh tịnh thì phải đạt được cái đám mây mà che nó. Thế nhưng mà Đức Phật nói rằng là cái đám mây mờ ấy vốn dĩ là huyễn, mà huyễn thì không diệt được. Tại vì nếu mà diệt được huyễn thì huyễn phải là thật mới diệt được, bởi vì chẳng có một người nào, chẳng có một ai, chẳng có phép thần thông nào mà có thể diệt được cái không có. Vì nó là huyễn. Thế thì bằng cách nào? Thế thì cái công phu tu tập thì một số thì tu tập là cách là làm thế nào mà mình có thể tham thiền hay là mình quán tưởng cái gì đấy để mà mình diệt huyễn. Mình diệt huyễn rồi thì mình được chân. Đấy thì một số thì ngược lại thì nghĩ rằng là mình tu hành là mình cầu chân. Tức là mình tìm cầu chân cũng qua cái sự mà tham thiền hay là quán tưởng hay là tu tập này kia đủ thứ hết, mọi cái thứ pháp tu tập để làm thế nào mà mình có thể mà là tìm được cái chân. Nhưng mà cả hai cái giải pháp đó nó đều rằng là khó thành, rằng là nếu mà mình cầu chân thì có nghĩa là lúc đó mình lấy cái mà chưa chân để cầu một cái chân, thì mình lấy cái không chân đấy, tức là cái mà vọng đấy đó, mình lấy cái vọng đó mình đi tìm cái chân thì không được. Tại vì thứ nhất là cái vọng vọng ấy không thật, mình cho là thật, cho nên mình dùng cái vọng đó mình đi cầu một cái chân thì là mình đã bị được gọi là ngộ nhận rồi. Thành ra đối với đại đạo Phật là cái điều căn bản là phải nhận ra vọng. Đấy, nhận ra vọng thì là chân nó hiện, đó là theo theo cái tinh thần mà tu tập của kinh Viên Giác ấy. Tức là chi vọng ly vọng ấy. Còn theo cái tinh thần Thiền Tông đó, tức là mình có thể nói rằng theo theo một cái tinh thần của Bát Nhã đó, thì cái vấn đề rằng là mình biết được cái vấn đề rằng là vọng với chân đấy đó, là hai cái cũng giống như là đối đãi với nhau, hai cái đấy nó cũng như là hai cái mà rằng là đối đãi và cũng giống như là năng sở về đấy. Thành ra làm thế nào dưới cái con mắt của trí tuệ nhận ra được cái mà gọi là cái nghĩa của trung đạo đấy, thì không cần phải trừ vọng tưởng, cũng chẳng cần phải cầu chân lý, thì cái sự kiện mà đó đó thì nó mới đúng nghĩa rằng là gọi là đắc được chân. Mà khi đắc được chân đó thì là không có đắc, thì nó nói vô sở đắc, vô sở chứng. Tại vì hồi nào đến giờ mình vốn là chân, xong rồi mình mê, rồi mê rồi bây giờ mình trở lại với chân, thì không có cái chuyện là mình đắc chân hay mình chứng chân. Cái đó nó chỉ là cái xưa nay của mình, bản lai thanh tịnh xưa nay. Còn bây giờ mình nói chung chung là theo một cái nghĩa của Đại Thừa nói chung chung á, thì đương nhiên cái người mà muốn trừ vọng tưởng, muốn cầu chân mà không có bị trừ vọng tưởng và cầu chân theo lối của vọng thì cái người đấy đó thì cứ phát tâm, phát cái Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm ấy là hạt giống của sen, nó là thật sự ra rằng là nó không phải, nó chỉ là một cái hạt giống của sen, tức là thanh tịnh pháp, mà nó là còn nghĩa là toàn bộ nhân và quả. Tức là có nghĩa rằng là nó vừa là nhân mà vừa là quả, quả nằm ở trong chính nó, mà nhân thì cũng là tìm ngay trong chính nó. Nhưng mà đương nhiên rằng là khởi sơ thì khi Đức Phật khai thị thì người nào mà phát được Bồ Đề Tâm, phát thanh tịnh tâm thì rằng là người ấy mới có thể tiến bước về cái con đường của thanh tịnh. Cho nên mới nói rằng là nhập vào thanh tịnh đạo. Không phát tâm thì không thể nào mà nhập vào được. Nên phát tâm thì nhập, nói một cách cụ thể để cho chúng ta dễ hiểu là chẳng hạn như là bây giờ con đường tu hành xuất gia kinh kệ, ăn chay niệm Phật, gõ mõ tụng kinh, tam thiền niệm Phật như là cái giới xuất gia. Thì nếu mà không phát cái tâm xuất gia thì cái con đường ấy nó không có thể nào mà tiến triển được, nó không thể nào mà gọi là huân tập được. Thành thử ra cái gì cũng phải do từ nơi cái sự phát tâm. Thế thì khi mà đầu tiên một người tại gia muốn xuất gia, người ấy đắn đo không hiểu rằng là sau khi mình xuất gia mình có chịu nổi cái đời sống xuất gia hay không, hay là nó có cơ cực hay không, mình có ăn chay được lâu dài hay không, mình có thể chiều gọi là đại khái rằng là chịu sống những cái cuộc đời gọi là đơn độc như vậy mà hay không, vân vân và vân vân. Bây giờ mình quen ham vui, mình quen đi chơi, bây giờ nếu đời sống xuất gia thì mình phải bỏ qua những cái thứ như thế, rồi liệu rằng là mình có chịu nổi hay không, đại khái. Thì khi đắn đo như vậy cảm thấy nó khó khăn, nhưng mà nếu mà quyết định một cái trong cái khó khăn đó, liều đi, xuất gia đi, thì tự dưng ra khi xuất gia rồi thì tự dưng ra làm được mấy cái chuyện của người xuất gia. Còn nếu mà cứ tại gia mà cho làm thử, sống thử thì chỉ đôi ba ngày thôi là cảm thấy muốn trở về với lại nhà cửa, trở về với lại gia đình, với vợ chồng con cái, cha mẹ anh em. Thì sẽ nghĩ như vậy, nếu mà hình tướng của tại gia mà cho ở trong chùa không như thế thì một đời nó cũng cảm thấy là khá là buồn tẻ. Nhưng mà nếu mà là cả một đời xuất gia thật thì nó cũng có cảm thấy buồn tẻ, nó cảm thấy bởi vì một cái gì mà khi nó quen mà mình thuận theo cái quen thì mình không có cảm thấy cái gì khó khăn. Còn cái nào mà mình không quen thì cái quen nó sẽ làm mình nhung nhớ, tức là có nghĩa rằng là mình chưa có quen một cái đời sống của người xuất gia. Mình coi như là xuất gia gieo duyên đi, mình gieo duyên, mình ở trong chùa, nhưng mà cái những cái nhân duyên của tại gia nó vẫn còn canh cánh bên mình, cho nên vì như thế đôi khi nó vẫn khởi lên thì mình vẫn cảm thấy một cái sự rằng là nhớ. Còn nếu mà đời xuất gia như vậy nó lâu ngày rồi thì nó thành ra là một cái nếp, nó là như vậy luôn, thành ra vì như thế thì không có thấy nhớ cái gì nhiều, thì nó cứ như thế mà sống mà đi, đại loại nó là như thế. Thế cho nên cái người mà phát Bồ Đề Tâm nó cũng giống như vậy, tức là cái khi mà mình chưa phát, mình sợ sệt, mình nói rằng phát Bồ Đề Tâm khó khăn quá, mà mình làm không được, thực hiện không được, thì mình tội chết, mình cứ suy nghĩ như vậy. Thì chẳng khác gì rằng là cái hàng tại gia mà cứ suy nghĩ rằng là sở dĩ rằng là mình không tu, hay mình không thọ Bồ Tát giới, hay mình không thọ giới, là bởi vì mình cứ sợ rằng là làm không được, tội chết. Nhưng mà mình không có chịu hiểu một cái điều ở đằng mặt trái, mặt sau, rằng là không tu tập là chết chắc, chứ không phải là không tu tập thì vẫn sống, mà tu tập mà không đến nơi đến chốn thì chết. Tu tập mà không đến nơi đến chốn thì còn có thể nửa sống nửa chết, còn không tu tập thì chết chắc, chứ không có phải là không tu tập thì bình an hơn là cái sự tu tập. Thì không thọ giới thì là chết chắc, mà nếu mà thọ giới thì còn có 50%. Thì phát Bồ Đề Tâm, không phát Bồ Đề Tâm á thì 100% là nhất xiển đề. Và nếu mà phát Bồ Đề Tâm á thì cái hy vọng mà thành Phật Đạo đó còn có. Mà nếu mà cái phát đó mà càng kiên cố, càng đi sâu thì nó cũng giống như một cái đời sống hiện tại của mình, nó quen. Và khi nó quen thì mình đâu có thấy rằng là có một cái sự gì chướng ngại ở trong cái tâm mình, trong cái công việc mình đang còn sống được, sống xuất gia thì đâu mình chẳng thấy có cái gì chướng ngại. Mình thấy nó là nhật thường sinh hoạt của mình, chẳng thấy cái gì khó khăn hết. Thế mà cái người đứng ngoài thì thấy khó khăn, thế cái người đứng ngoài sự phát tâm thì thấy sự phát tâm là khó khăn. Nhưng mà tất cả Bồ Tát đều cảm thấy cái vấn đề là cái vấn đề mà thể độ những cái chúng sinh, cái vấn đề mà gánh vác cho những cái chúng sinh mà không phải là chuyện khó khăn. Đấy, bây giờ đây nói ví dụ thôi, những cái người xuất gia sáng ra mình ở đây còn tụng chế, chứ còn thí dụ như là thông thường ở Việt Nam thì 4 giờ sáng là phải công phu, thì 3 giờ rưỡi sáng phải dậy, mà đó là mỗi ngày 3 giờ rưỡi sáng phải dậy để mà 4 giờ công phu. Đấy. Thì đối với lại những cái người mà Phật tử, tức là còn tại gia gieo duyên quen rằng là 7-8 giờ mới dậy, thì là họ sẽ cảm thấy cái 3 giờ rưỡi sáng mỗi ngày dậy là quá là một cái gì đó gay go. Thế nhưng mà đại đa số người xuất gia thì cảm thấy rằng là dậy đó là bình thường. Tại sao? Tại nó là bình thường thôi, bởi vì nó là sinh, nó gọi là cái mà nhật thường sinh hoạt rồi. Cái nhật thường sinh hoạt thì nó trở thành bình thường. cho nên đâu thấy gì nó là khó khăn đâu. Thì cũng như người tại xa, 7-8 giờ phải dậy thì 7-8 giờ dậy là bình thường rồi, chứ đâu có thấy rằng là 7-8 giờ dậy là kinh khủng. Thế thì Bồ Tát cảm thấy rằng là cái vấn đề mà độ sinh đó, Bồ Tát lại cảm thấy rằng là đó là một cái sinh hoạt mà lợi lạc cho mình và cho người. Thế chúng ta phàm phu thì cảm thấy sự sinh hoạt của mình là đi làm ăn để kiếm tiền, cho nên dù gian khổ cách mấy mình cũng chấp nhận. Trời có mưa gió, có tuyết, có nóng bức, mình cũng bất chấp. Mình cũng có thể rằng là chịu những cơn nóng, và nghĩa là gội mưa, gội tuyết để đi kiếm tiền. Và mình cảm thấy rằng là bởi vì cái sự kiếm tiền ấy đó là đời sống của mình, là cái lợi lạc của mình. Cho nên mình chẳng có ngại gì mưa gió, mình chẳng có ngại gì sự gian lao, nhẫn nại trong những cái công việc đó của mình. Mình rất là nhẫn nại, mình rất là chịu đựng. Thì Bồ Tát cũng vậy. Thì Bồ Tát thì là không có ngại, không có ngại mọi cái cảnh khổ ở thế gian, cảnh mà gọi là ác thế. Bồ Tát luôn luôn là nổi vào những cái gọi là ngũ trường ác thế. Hay là ở những cái cảnh giới mà có năm món thiêu đốt, năm món thống khổ, năm món ác, và như trong kinh Vô Lượng Thọ miêu tả về đấy, thì là Bồ Tát là xung pha vào những cái nơi như thế mà cũng cảm thấy khó khăn, cũng cảm thấy sợ sệt, thành ra vô ý, thành ra thực hiện được cái vấn đề gọi là đưa chúng sinh lên cái cỗ xe thành tịnh, mà mình là cái người mà điều khiển, đưa chúng sinh nó lên để cùng với mình là ngã giữ chúng sinh cộng thành Phật đạo. Anh Bồ Tát cũng có cảm thấy sợ sệt. Thế thì mình cũng hiểu một cái vấn đề là khi mà chúng ta chưa phát tâm thì khi nào chúng ta cũng sợ sệt như vậy. Nhưng mà khi chúng ta cũng phải hiểu rằng là nếu chúng ta có con mắt nhìn của nhân quả, thì tại sao Đức Phật đến với cuộc đời này? Đức Phật đến với cuộc đời này đó là để là độ chúng sinh, độ chứ không phải là bao che. Độ tức là khiến chúng sinh ra khỏi nhà lửa, cho nên nói cái nghĩa là xuất ra. Thành ra khỏi nhà lửa đó là xuất ra đó là giải thoát. Thì Đức Phật đến với cuộc đời này là vậy. Thế thì nếu cuộc đời này mà không phải là nhà lửa, nếu cuộc đời này không phải là chết chắc, thì Đức Phật không nhất thiết phải xuất hiện để cứu. Nhưng mà Đức Phật biết rằng là cuộc đời này là như thế, cho nên chẳng một thiên thần, chẳng một thượng đế nào có thể cứu được chúng sinh. Tại vì không một thượng đế, không một thiên thần nào xuất ra nổi. Thượng đế và thiên thần nào cũng ở trong cõi tại gia này, tức là cõi khổ tập. Bởi vậy Đức Phật đến cuộc đời này để chỉ cho người ta một cái cõi giải thoát và an lành, cõi ấy thanh tịnh, cõi ấy cái điều kiện của nó là thanh tịnh, gọi là diệt đạo. Đức Phật chỉ cho cái đạo để mà tu, đạo ấy là đạo thanh tịnh. Đạo đó, cái thanh tịnh đó nó mới chấm dứt tất cả những cái mà nghiệp, thiện nghiệp ác của chúng sinh. Nó giao tạp với nhau, nó khiến cho đời sống của chúng sinh nó rất là hỗn loạn. Tâm của chúng sinh nó cũng hỗn loạn. Nó hỗn loạn là bởi vì lúc ác, lúc thiện. Lúc tham, lúc sân. Thường trực là si mê. Cái tâm si mê đó nó hỗn loạn vô cùng. Nó thiện ác, nó giao tạp. Thành ra cảnh giới này nó hỗn loạn vô cùng. Cảnh giới này nó không thể nào mà lúc nào cũng an nổi, nó không an nổi. Nó có khi an, có khi bất an, nó cũng giao tạp y như tâm của nhất thiết chúng sinh. Tâm của nhất thiết chúng sinh nó loạn, cho nên cảnh nó loạn. Thế nên vì như vậy đó mà Đức Phật mới phải làm sao để cho cái tâm của chúng sinh nó thanh tịnh lại, nó bất loạn. Tâm của chư Phật nó không có thiện ác giao tạp như vậy. Nó chỉ có thanh tịnh thôi, là liên hoa. Cái pháp thanh tịnh của Đức Phật là vô nhiễm. Cho nên không có nhiễm tất cả những cái mà gọi là cư trần nhiễm bất nhiễm trần ở thanh nghiệm của kinh Hoa Nghiêm. Thì có nghĩa rằng là mọi cái thiện ác của chúng sinh này đều vô nhiễm đối với Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát nó chẳng quản cái vấn đề rằng là thiện ác gì. Bồ Tát chỉ có gọi là thanh tịnh nhất thiết chúng sinh, tức là tịnh hóa người thiện cũng như là tịnh hóa kẻ ác. Ác thiện gì cũng đều là hỗn loạn, bởi vì người có thiện thì người ấy tất có ác, kẻ có ác nó cũng tất có thiện. Tại sao trong cái đó hai cái pháp nói trên đó nó là một, không có cái này thì cũng không có cái kia, mà đã có cái này thì tất có cái nọ. Thành ra vì vậy nó hỗn loạn, vì vậy tâm của chúng sinh nó loạn. Cho nên bây giờ nếu muốn cái tâm mà nó được định thì đương nhiên là cái tâm ấy nó phải tập thanh tịnh. Và vì nó hỗn loạn như vậy cho nên nó giới nó rất khó, là bởi vì có khi nó không tự chủ được. Anh có khi nó khởi đó, nó khởi cái tâm ác. Thành ra do vì như thế, điều này là một cái điều mà gọi là thực tế và có thể là chứng minh rằng là cho dù đừng có nói là hàng ngũ tài gia thì thôi, thì họ hay buông lung nói, còn hàng ngũ tài gia là bị bó buộc trên những cái mặt kia, nhưng mà có đôi khi trong hàng ngũ tài gia vẫn không có gọi là cái giới hòa đó, nó vẫn khó. Tức là vẫn có cái mà vấn đề là thương ghét nhau. Tức là cũng có vấn đề là mình thương người này mà mình ghét kẻ đó. Cũng vẫn có những cái vấn đề nó như vậy nó xảy ra. Là bởi sao ấy? Bởi vì cái tâm của ngã nó là như thế. Không tài nào ép kinh ngã đó nó thanh tịnh được. Chỉ có cách bỏ nó đi thì thanh tịnh, chứ không phải luyện cho nó thanh tịnh. Nó không có thanh tịnh nổi. Tại cái bản chất nó là như thế. Khi cái bản chất nó là như thế, tức là cái gốc nó là như thế, thì cành ngọn của nó cũng như thế. Đó, mình phải hiểu như vậy. Thành ra cái vấn đề rằng là nếu mà cái tâm này không muốn nó hỗn loạn thì nó phải thanh tịnh. Cái tâm này muốn nó có gọi là giới đức thiện, nó cũng phải thanh tịnh. Rồi cái tâm này mà muốn nó trí tuệ thì nó cũng phải thanh tịnh. Còn nếu mà nó còn tham còn sân là chứng tỏ là cái gốc si hay còn. Tại vì tham sân là cành mỏng của si. Si là ngã đấy. Thành ra hay giờ đương nhiên bây giờ muốn thay đổi ngã nói trên đó để mà giới định huệ nó thành tựu thì chắc chắn rồi, chắc chắn là phải phát cái tâm thanh tịnh. Rồi tu tập làm thế nào mà thanh tịnh ấy là ngã, ngã là thanh tịnh. Mình cũng có thể trong đó mình phải hiểu cái nghĩa là không phải cái ngã này thành thanh tịnh, mà cái ngã này bị diệt thì thanh tịnh thành tựu. Thành ra cái ngã của thanh tịnh nó rất là vô ngã. Cái ngã thanh tịnh nó vô ngã cho đến độ là chẳng chứng chẳng đắc, vô chứng vô đắc, vô khổ tập. Tức là nó không còn cái khổ tập của cái ngã kia, cho nên nó cũng chẳng còn có diệt đạo nữa. Cho nên nó là vô khổ tập diệt đạo. Thế như vậy thì cái sự tu hành mà nếu mà không đặt cái vấn đề mà phát tâm á, làm cái nền tảng á, thì người ta khó đạt được đến cái vấn đề giới định huệ đúng nghĩa. Cho nên vì như thế mà cái giới định huệ của tiểu thừa nó vẫn còn kém xa cái giới định huệ của đại thừa vô cùng. Vì vậy không có thành được Phật đạo, tại vì không thể thanh tịnh viên mãn, không chứng được thanh tịnh viên mãn. Do không chứng được thanh tịnh viên mãn cho nên không gọi là thanh tịnh pháp thân, không gọi là thành Phật được. Do đó thì phải phát được cái tâm. Rồi thì cái tâm thanh tịnh ấy đó nó mới không có loạn. Còn không á, thì là cái tâm này làm cách gì nó cũng loạn nếu mà chúng ta mà thử mà hơi khách quan, tức là mình bung cái tâm mình ra khách quan để nhìn dội lại mình, hả? Tức là gọi là hả? Phản quan nhìn lại mình thì sẽ thấy rằng là quá tình rằng là cái tâm của mình nó dễ loạn ghê lắm, tức là nó quá dễ thương ghét, tức là có nghĩa là nó rất nhạy cảm thiện ác. Ừ, nó thương nó là thiện, thế nhưng mà trong thương nó rất là dễ dàng chuyển hóa thành ác, và đôi khi nó ghét một hồi nó cũng có thể chuyển hóa thành thương. Hay sao đâu? Mấy cái đó đấy nó chỉ chuyển hóa thành nhau, nó cứ luân lưu và luân hồi với nhau. Nên con người ta nó bị đại loạn giữa những cái như thế. Đấy, khi nào nó cái tâm thanh tịnh đó là nó độ nhất thiết khổ ách, nó độ nhất thiết thiện ác, nó độ nhất thiết đắc thất thành bại. Đắc với thất gì? Nó chẳng thấy có một cái pháp nào để mà thất, cho nên cũng chẳng có cái pháp nào để đắc. Và cái sự thanh tịnh ấy nó vượt lên tất cả những cái đắc thất của khổ tập, nó vượt lên trên cả những cái thành bại của khổ tập. Nói chung là thành bại và đắc thất nó có giá trị với cái ngã tham sân si này. Nhưng mà tất cả những cái thành bại đắc thất nó chỉ có giá trị với lại cái ngã si mê này thôi. Tại cái ngã si mê để cho những cái đó là đắc, những cái đó là thất, những cái đó là thành, những cái đó là bại. Cho nên vì vậy đấu tranh kiên cố vô cùng giữa nhau. Nhưng mà cái thanh tịnh nó vượt lên trên cái ngã đó, cho nên là tất cả những cái mà thuộc về cái ngã đó, cái tâm thanh tịnh nó đều gọi rằng là vô nhiễm. Ví dụ một điều cụ thể để cho chúng ta hiểu là như thế này. Chẳng hạn như là chúng ta là một bầy trẻ con, một đồng trăn trâu ở đồng Tháp 10. Rồi sau này đó, chúng ta được những cái hội từ thiện vớt mình đem đi cho ăn học, đem đến thành phố New York nuôi nấng đi học thành tài. Thì cái khi mình là một đồng á, thì con trâu là lý tưởng, mình chỉ có trăn trâu mướn thì là mình nghĩ rằng tôi chỉ ao ước ngày đêm, nếu Phật có thật, nếu ông trời chứng chi mà Phật từ bi thì hãy xin cho tôi có được vài con trâu sở hữu, cho tôi có được một cánh đồng, cho tôi được một nương dâu. Mình chỉ có ao ước như vậy, mình rất là ao ước vậy với cái thân một đồng. Nhưng mà khi mà mình sống ở New York đi, hay là Oslo đi, mình sống ở Oslo, mình đi ăn học, mình thành ra là kỹ sư hay bác sĩ, thì những cái ao ước hồi xưa, nếu một cái người nào hồi xưa người ta nói nó hồi xưa nó ao ước có mấy con trâu, cho nên bây giờ mình mua cái con trâu đem vào Oslo tặng nó, thì thử tiên mình nếu ai đem trâu đi tặng mình ở đây mình giờ khóc giờ cười không biết đến trâu ở đâu và không biết làm cái gì với con trâu. Thế là tất cả cái y báo, cái chính báo cũ đó nó chẳng còn một mảy may giá trị nào. Tất cả những cái mơ ước đó, những cái đấu tranh đó giữa mấy đứa trẻ mục trâu với nhau, tranh giành giữa những cái người làm ruộng với nhau. Thì đương nhiên đối với lại một cái anh mà đang còn làm bác sĩ hay kỹ sư gì ở đây, anh nói mấy cái đó cho lấy khắc cớ gì phải giành. Đại khái như vậy. Cho nên tất cả những cái đắc thất thành bại thiện ác gì đó, thương ghét gì đó, nó chỉ có giá trị với cái ngã này thôi nha. Nhưng một khi phát tâm thì tự dưng ra nó hết giá trị. Cho nên vậy thì người phát tâm á, họ nhắm tới cái gì? Cái giá trị của họ là làm thế nào? Hả? Mình độ nhất thiết khổ ách, tức là nhất thiết những cái thứ mà gọi là đối đãi với lại nhị biên kiểu đó. Hả? Vừa tất cả những cái khổ ách mà là trong cái mà hạnh phúc của cuộc đời là quyền lực cũng đầy khổ ách, trong cái hạnh phúc của cuộc đời này là tình yêu cũng đầy khổ ách, trong cái hạnh phúc của cuộc đời này là tiền rừng bạc bể cũng đầy khổ ách, trong cái hạnh phúc của cuộc đời này là sống thọ cũng đầy tai ương. độ nhất thiết của ách, độ ngay cái gốc. Cho nên mới nói rằng là chiếu kiến ngũ uẩn sai không thì độ nhất thiết của ách, thì hết thảy của ách. Chứ không phải là cuộc đời này phải đi diệt từng cái của ách, nó giống như rằng là lấy vợ lấy chồng để diệt cái khổ của cô đơn, có tiền để diệt cái khổ của nghèo đói. Không phải, phải làm đủ mọi thứ, phải mỗi cái để diệt một thứ. Diệt gì nổi, nó có đến 84,000 phiền não cuộc đời của mình làm không xuể, làm mới có 84 thứ là gục ngã chết rồi, hết thì giờ rồi. Cho nên chỉ khi nào mà chiếu kiến ngũ uẩn dai không thì độ nhất thiết khổ ách một lần luôn. Thì bây giờ chiếu kiến ngũ uẩn dai không, đó là cái vấn đề là quan sát cái ngã này nói là không thật. Còn trở về cái vấn đề mà đó là khuynh hướng của bát nhã, thì hồi nãy tôi mới nói sơ sơ về khuynh hướng của bát nhã hay của thiền hay là của tiểu thừa hay của đại thừa. Bên đây mình nói chung chung là của đại thừa Phật pháp, là cái cách tu đấy rồi, cái tu chung của đại thừa Phật pháp. Còn thì tình độ thì cứ niệm Phật, thiền thì cứ ngồi thiền, vân vân. Còn đại thừa thật sự thì tinh thần đại thừa chung là như thế nào, là như cái cứu cánh của tất cả mọi sự, nó niệm Phật làm thế nào cũng để thanh tịnh cái tâm này. Làm sao để biết niệm Phật để thanh tịnh cái tâm này, là khi nào mà cái tâm bất loạn. Bất loạn là có cái nghĩa là nó không còn có sự đắc thất, nó không còn có năng sở. Cho nên là năng niệm sở niệm tính không tịnh. Thì bây giờ đó là gọi là niệm Phật đến cái thứ mà bất loạn ở đấy, đến cái cấp. Mà muốn như vậy đó thì cái tâm ấy phải thanh tịnh như Phật. Phật đấy là thanh tịnh. Cho nên niệm thanh tịnh pháp khi nào mà nhất cú di đà vô biệt niệm, tức là trong tâm của mình đi đứng nằm ngồi gì chỉ có thanh tịnh pháp, thanh tịnh pháp thân, thanh tịnh pháp. Ở đây a di đà cũng có thể chỉ cho một cái nghĩa, a di đà là vô lượng, a di đà Phật là vô lượng Phật. Thành ra niệm vô lượng Phật là niệm hết thảy Phật, và cũng là niệm một vị Phật. Nhất thiết Phật là một Phật, một Phật là nhất thiết Phật. Hãy ra ghi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất cú Di Đà. Là nếu mà trong đầu mình chỉ còn có một niệm là thanh tịnh, tức là Phật, nhất thiết Phật, thanh tịnh Pháp, thanh tịnh Pháp thân là Phật. Thì nếu mà trong đầu chỉ có thanh tịnh Pháp, chỉ có cái thanh tịnh Pháp thôi, thì bất loạn. Thì tâm này không loạn nữa. Tại vì sen nở rồi, sen thành tựu rồi, cái tôi này chết rồi, cái tôi này không có ngồi trên xe nổi, cái tôi này không thể hân thưởng cảnh giới của xe nổi, cái tôi này chỉ có khả năng hân thưởng tiền tài, danh vọng, tình yêu, vân vân, chứ nó không thể hân thưởng nổi những cái ngược lại, là không hết mấy thứ đó. Cái tôi này nó chìm sâu nổi. Chính vì vậy cái tôi này nó mới sợ, nó mới không dám phát tâm thanh tịnh. Nó sợ, nó mới không dám phát Bồ Đề tâm. Thì rõ ràng là như vậy. Thế thì bây giờ nếu mang cái tôi này mà về những cái thế giới mà không toàn bộ những thứ đó, vẫn cái tôi này nó có chịu nổi không? Thì cũng y như mình phát một cái anh mà thích ăn chơi ngoài đời, mà đem vào đây cho nó thỏ bắt con trai, nó chịu không nổi không? Nó sẽ thấy một ngày 24 tiếng nó dài ơi là dài, mà nó thấy chán chi là chán, toàn nghe những điều mà nghe xong rồi tại sao lại những cái điều vui thú đó mà cứ bị chê. Nó ví dụ vậy. Nếu mà vẫn để yên cái tôi này mà đem lên cực lạc không xong, chẳng nên là Đức Phật mới phải nói rằng là cực lạc chỉ có về với lại đoá sen thôi. Cho nên là hoa sen chính phẩm là cha mẹ, cho nên chỉ có hoa sen mới sinh ra được cái người ở đó thôi. Vì vậy hoa sen, cho nên phải tu tập hoa sen. Và nhớ rằng là thế mà tâm của mình nó mà liên hoa khai thì mình ở tỉnh đó. Mà nếu tâm mình vô liên hoa thì đây Trần Lao. Do đó khi mà phát cái cái tâm thanh tịnh á, rồi mới làm sao để cho cái thanh tịnh ấy ban sơ, gọi là sơ phát tâm. Thì cái tâm thanh tịnh ấy cần phải gọi là cật lực huân tập tu hành, tức là tu hành huân tập cái thanh tịnh ấy cho nó gọi là từ từ nó như là mấy kỳ trước tôi rằng, càng huân tập thanh tịnh là càng đi ngược dòng sinh tử, tức là hồi quy với lại bản giác, gọi là bội trần hợp giác. Còn xưa nay là chúng ta là bị cái vấn đề là gọi là bội giác hợp trần. Bội giác hợp trần có nghĩa là mình đằng trước mặt của mình đã là trần lao, còn cảnh giới giác ngộ sâu hơn mình. Cho nên mình thấy giác ngộ đâu, mình chỉ thấy trần lao. Cho nên mình cứ chỉ có tiến lên đằng trước thôi, tại vì mình không hề biết cái gì đến đằng sau. Cho nên càng đi càng sâu vào cõi trần lao, càng đi càng đắm vào trong cõi mộng. Càng lâu kiếp thì càng vùi ở trong sinh tử sâu dày có ra, bỏ xa bờ giác. Cho nên Đức Phật nó khổ hải thao thao, hồi đầu thì nghiệp, hồi đầu thì ngã. Quay đầu lại nó là biến bờ. Cho nên sự tu hành đấy mới gọi là quy y Phật Pháp. Mà thế mà quy với Phật Pháp á, thì cái người quy với Phật Pháp ấy thật sự chính là Tăng. Người quy Phật Pháp đúng nghĩa người ấy là Tăng. Thế thì cái vấn đề này đó mà mình phát cái tâm thanh tịnh đấy đằng sau, mình đi đây, trần lao ở đằng trước. Mình mà cứ rong ruổi trên con đường trần lao là bởi vì mình lấy tâm trần lao làm chủ. Thành ra tâm trần lao làm chủ, cho nên trần lao tâm ấy nó dẫn đường và chỉ bước cho mình vào nhà của nó, vào cảnh giới trần lao. Thành ra lấy cái tâm trần lao ấy á, mà muốn tu cái thanh tịnh á, thì chung cục nó vẫn hiểu lầm rằng là trong cõi trần lao này mình được cái này và mình được cái kia, và mình mang những cái thứ mà trần lao ấy lên trên cõi Phật. Mình mang cái tôi này, mình mang cái tâm này, mình mang cái ngã này lên với cõi Phật. Bằng cái tinh thần của cái tôi này, mình thương yêu Phật, mình phụng sự Đức Phật, mình hầu hạ Đức Phật, Đức Phật sẽ mang cái tôi này đến cái cõi của Đức Phật, cõi không tôi. Đó là một cái sự mà mê muội. Tại vì cái tâm trần lao nó không có cái gì ngoài trần lao, cho nên cái tâm trần lao nó nhìn cảnh Phật cũng là cảnh Phật trần lao. Thì ý như Đức Phật nói trong kinh Viên Giác là nếu mà chưa ra khỏi sinh tử luân hồi mà có biện Viên Giác đi chăng nữa, có luận Viên Giác đó, thì chung cục Viên Giác ấy là Viên Giác sinh tử. Thành ra vì vậy nó mơ tưởng một cái cảnh Phật, một cái cõi Phật, mà cái cảnh Phật và cõi Phật ấy là cảnh Phật cõi Phật thuộc xu hướng trần lao hưởng thụ, cảm giác theo lối của trần lao, chứ không phải là cái cảm giác theo cái lối của thanh tịnh. Và không có nhìn thấy cái sự thanh tịnh, cho nên vẫn cảm giác được là mình về đó xong mình sung sướng, mình thọ hưởng, rồi mình lời, mình không có cần phải trải qua nhiều kiếp tu học. Rồi cái về đó cái mình gặp Phật, mình ôm chân Phật tha thiết, rồi cái Phật sẽ xoa đầu thọ ký cái mình chứng quả vô thượng bồ đề hoặc là vô sinh pháp nhẫn. Mình cứ suy nghĩ theo một cái lối là tính toán là đắc thất theo lối của trần lao. Mình không có chịu nghĩ rằng là chấm dứt cái tâm trần lao này đi, thay thế nó bằng cái tâm của Di Đà. Thì nếu mà thay thế bằng tâm Di Đà thì gọi là nhất tâm, là tâm mình với Di Đà là một. Mà khi bất loạn nó đó, tức là không còn trần lao. Trần lao là loạn, thanh tịnh là tam muội, không có loạn. Như vậy thì khi cái tâm mà thanh tịnh đó, thì tự nhiên mới đạt được cái cảnh giới của thanh tịnh, mới thấy được thanh tịnh. Cho nên cái trần lao ấy phải chết, phải mạng chung thì mới vãng sinh. Vì vậy thì chúng ta cứ thấy rằng là ở trong kinh điển của Tịnh Độ là cứ khi nào cũng nói là người ấy chết rồi thì vãng sinh. Thì lại một lần nữa cái tâm trần lao nó nghĩ rằng là chết đây là theo lối của Trần Lao, là chết theo lối phổ thông, chết làm đám ma, xong rồi vãng sinh, nghĩ theo cái lối như vậy. Nó nghĩ theo cái lối của thanh tịnh, đó là nghĩ của lối thanh tịnh là tuyệt đối triệt hạ 100% Trần Lao, thanh tịnh thì về cõi thanh tịnh. Mà triệt như vậy nó là triệt cái gì? Triệt ngay cái căn bản của Trần Lao là tôi. Thì cái thanh tịnh pháp thân mới hiện, tại vì cái này không phải là thanh tịnh pháp thân, cái này là sắc thân, cái này là Đức Phật gọi thân này, không phải là do hoa sen thành, do tinh cha huyết mẹ cấu tạo thành. Thân này là một thân bất tịnh, Đức Phật nói vậy. Còn thân của Bồ Tát là trong suốt, là thanh tịnh vô cùng, thân của chư Phật cũng vậy. Tại vì không có tim gan phèo phổi gì hết trơn á. Còn ở đây thì mà thân kia là thân như ý sinh thân. Còn cái thân này đây thì là Đức Phật nói là cái thành xây dựng bằng xương được đắp và quét tô bằng da và thịt. Là cái nơi mà vô thường, biến hoại, chứa đầy những cái vật bất tịnh như là phần uế, nước tiểu, nước dãi, đủ thứ, gọi là xú bì nang, gọi là cái bao da hôi thối, Đức Phật nói như vậy. Thế cái thân này thì như thế, còn cái thân của cái thanh tịnh mà từ sen nó sinh ra thì nó khác hẳn. Nó từ nơi thanh tịnh mà thành. Thế nhưng nói như vậy thì chúng ta triệt hạ cái ngã này để mà trở thành một cái tâm thanh, một cái gọi là thân của hoa sen, tức là thanh tịnh pháp thân, thì chúng ta có thể trở thành đó là liên hoa pháp thân hay là thanh tịnh pháp thân, tùy theo mình sử dụng cái từ nào cũng được. Thì nếu mà muốn như vậy triệt cái ngã, triệt bằng cách nào? Triệt bằng một cách hết sức là thanh tịnh, chẳng thù ghét gì cái ngã này, chẳng cần xả cái ngã này, tức là giết bỏ nó đi, vứt bỏ nó đi, mà cũng chẳng có cần phải nuôi nấng nó, hầu hạ nó như phàm phu, mà cũng chẳng cần phải giết hạ nó, mà bằng một cái tính cách thanh tịnh là thanh tịnh hóa nó. Tại vì khi một người phát tâm thanh tịnh, tu thanh tịnh, cái gì người ấy cũng thanh tịnh hóa. Vậy thì thanh tịnh hóa cái ngã này, chứ không phải là biết như vậy rồi thì thù ghét cái ngã này, bởi vì chính nó đã dìm mình lún sâu vào trong cái vùng sầy, vùng sình của sinh tử từng bao đời, không thể nào lú ra được. Chính nó làm cho mình cực kỳ ngoan cố, nhất định không có chịu hiểu lời của Đức Phật. Chính nó cản trở cái con đường mà gọi là an lành, an lạc cho mình và cho mọi người, cho nên giờ thù ghét nó quá, treo cổ nó, hoặc là lấy kiếm, lấy gươm mà cắt đầu nó, thù ghét. Không, cái tâm thanh tịnh, tâm ấy không có cầu mà cũng chẳng có xả. Thế tâm ấy chỉ có nghĩ rằng là thanh tịnh hóa nó đi, thanh tịnh hóa cái ngã hiện tại sau khi phát tâm. Thanh tịnh nó bằng cách nào? Xưa kia nó hiện hữu để đòi hỏi. Nó đòi hỏi từ miếng ăn, từ chỗ ngủ, từ quyền lợi, từ tình thương, nó đòi hỏi túi sụi, tham lam vô bờ, đòi hỏi đủ thứ, cho nên đấu tranh nghĩa là đủ mọi phương diện. Ở đủ mọi phương diện thì chỉ được có thiểu số là thành công, còn đại đa số là thất bại, cho nên trong lòng khi nào cũng buồn phiền, ấm ức, khổ sở. Thì hồi nào giờ nó hiền hữu đến như vậy để mà loạn, tức là thiện ác giao thoa. Bây giờ thanh tịnh nó đi, bắt đầu phát tâm thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh ấy sẽ bắt đầu thanh tịnh hóa thân thanh tịnh. Thanh tịnh hóa thân thanh tịnh là dùng nó để mà hoàn thành mọi công đức, dùng nó để thanh tịnh thân tâm, dùng nó để thanh tịnh mọi người, tức là độ chúng sinh là độ mình, càng thanh tịnh để độ chúng sinh thì cái hành động đó của mình là thân, cái tư tưởng đó của mình là tâm, đều là độ, đều là ba la mật đa. Thành ra mọi cái quan sát, mọi cái suy nghĩ đều là tư duy thuộc diện ba la mật đa. Thì khi mà nếu mà mọi cái suy nghĩ, mọi cái mà tìm cầu hiểu biết để mà độ chúng sinh, làm cho người ta hiểu biết, làm cho người ta tịnh hóa, thì đương nhiên cái sự tư duy ấy gọi là chính tư duy. Thì cái chính tư duy đó nó mới đưa đến một cái kiến giải gọi là chính trí kiến, tức là Phật trí kiến đấy. Và Phật trí kiến đấy là bát nhã ba la mật đa. Tại vì nó độ cho nên gọi là ba la mật đa. Còn mọi cái trí huệ bình thường mà mình có thể học hỏi được nhưng mà không dùng vào cái chuyện độ sinh và tịnh hóa được, thì dù mình có học bát nhã ba la mật đa đi chăng nữa, đó là danh tự bát nhã ba la mật đa chứ không phải chân thật bát nhã ba la mật đa, cho nên rốt cuộc vẫn không tịnh hóa được mình và cũng chẳng tịnh hóa được chúng sinh. Thế cho nên tịnh hóa chúng sinh đi. Thì như vậy thì mọi cái tư tưởng bây giờ suy nghĩ như vậy thì cái tư tưởng ấy là tư tưởng của thanh tịnh, là chính tư duy, là chính kiến, chính trí kiến. Chính trí kiến là Phật trí kiến. Hạnh Đức Phật đến cuộc đời này là muốn khai thị cho chúng ta cái Phật trí kiến ấy để chúng ta phát tâm. Tại không phát tâm thì đừng mong mà có Phật trí kiến. Không phát tâm á, thì có tu học đến đâu đi chăng nữa cũng có chính tư duy. Chính tư duy là những cái tư duy mà độ chúng sinh ấy là tịnh hóa chúng sinh. Mà khi tịnh hóa chúng sinh ấy là tịnh hóa mình. Mọi tư tưởng muốn tịnh hóa chúng sinh, đó là mọi tư tưởng đang tịnh hóa tâm mình. Tức là cái tâm ấy càng ngày càng huân tập để mà đến cái bờ giác. Thì tâm ấy, chính tư duy, chính trí kiến, cái sự tư duy ấy gọi là bát nhã ba la mật đa, hay phải chăng đó là văn thù sư lợi xuất hiện. Đó. Và mọi cái hành động của mình độ chúng sinh, làm đủ mọi cái phương tiện để mà có thể độ hóa chúng sinh, thì mọi cái hành động đó là đều là hành ba la mật đa. Thì khi hành ba la mật đa, tức là hành pháp độ là hành bồ đề tâm. Và khi hành bồ đề tâm, gọi là bồ đề tâm hành ấy, thì phải chăng ấy là phổ hiền bồ tát. Như thế thì khi phát tâm thanh tịnh thì văn thù phổ hiền không có xa lắm đâu. Đấy, cái sự mà sống của mình á, cái từ cái tư duy cho đến cái hành động của mình nó gần gũi các vị bồ tát thôi. Còn mà bình thường là thiết tưởng mấy ngày nó lên rồi lễ bái tùng lung tà la rồi ngắm nghĩa gì đó, nhưng mà điều mà tâm không hề có ba la mật đa, thân cũng có ba la mật đa, thì giống y hai cái tượng. À, bởi vì tượng không có ba la mật đa, nó chỉ có khi nào mà lập cái đạo tràng ngay trong tâm mình, kiến lập pho tượng của văn thù và pho tượng của phổ hiền ngay trong mình, thì những cái pho tượng nó trên đấy đó có ba la mật đa hộ trì mình, gia hộ mình, gia hộ là với cái trí tuệ đó của cái đạo tràng và nội đạo tràng ở trong tâm này, đó là văn thù sư lợi luôn luôn hộ trì nó, nên khiến cho mình không ngừng quan sát chuyện độ sinh, mà không ngừng hành cái pháp mà độ sinh lợi lạc chúng sinh vô bờ, cho đến khi nào mình cùng với văn thù phổ hiền thành một. Thì bây giờ là thành tịnh pháp thân, bởi chúng ta hiểu là thanh tịnh pháp thân ngồi giữa văn thù và phổ hiền hai bên. Thanh tịnh pháp thân là tổng hợp của văn thù và phổ hiền kết hợp lại thì thành thanh tịnh pháp thân và tỷ lô gia na phật. Thì đó là cái vấn đề mà tu tập mà không thể thiếu. Rồi thì Quan Thế Âm mình thờ, mình ngưỡng mộ, với tất cả Phật tử xung quanh ngưỡng mộ, mình ca ngợi Quan Thế Âm với mọi người, mình tuyên dương Quan Thế Âm với mọi người. Thế nhưng mà mình suy nghĩ và đời sống của mình sống xa với Ngài lắm. Tại sao? Tại vì Ngài cũng khổ cũng nạn, và mình thì không có chuyện cũng khổ cũng nạn. Thành ra mình đối diện với Ngài nhưng mà mình xa lắc xa lơ Ngài. Thành ra mình ca ngợi Ngài cũng chẳng lợi lạc gì cho chúng sinh. Cho nên nếu mà mình đã có văn thù phổ hiền, thì bây giờ mình lấy nhật thường sinh hoạt của mình, công phu hàng ngày của mình, ấy là chuyện cứu khổ cứu nạn. Thế có nghĩa là cái sự sinh hoạt nhật thường của mình là sự sinh hoạt với Quan Thế Âm. Cái tư duy của mình đó là của văn thù, cái hành động của mình ấy là phổ hiền. Thì nếu ba thứ đó kết hợp thì tương lai của mình là Di Lặc. Nếu cái bản nguyện đó của mình á mà không bao giờ bị gián đoạn hay thối thất thì địa tạng ở ngay sau mình hậu thuẫn, và Di Lặc thì đằng trước mình, tương lai chỉ có Di Lặc thôi, tức là tương lai thành Phật. Hay cái đó không phải chỉ là một thứ mà gọi là lý thuyết xuống, mà là một thứ mà gọi rằng là một cái lý thuyết đại khái, là có thể nói rằng là chính tư duy. Tại vì có như thế đấy thì mình mới có thể gọi rằng là lợi ích chúng sinh, mà khi lợi ích chúng sinh thì cái sự thanh tịnh đó nó mới có thể từ từ vân tập trong cái thời gian độ hóa chúng sinh từ kiếp này qua kiếp nọ, thế thế thường hành bồ tát đạo. Ở trong đó bao gồm cái vấn đề là cứu khổ cứu nạn, bao gồm cái vấn đề muốn cứu khổ cứu nạn thì phải quán sát pháp độ sinh. Tại vì chân cứu khổ chân cứu nạn là chính là sự mà độ thoát, khiến cho tất cả chúng sinh này đều được xuất gia, tức là ra khỏi cái nhà của trần lao này. Thì như thế đấy, thì văn thù phổ hiền hay là Quan Âm gì đấy là luôn luôn là cái mục tiêu mà tu hành của chính mình. Nhưng mà nếu cái mục tiêu tu hành của chính mình mà mình muốn đạt được cái pháp độ sinh đấy, tức là đạt được cái tư tưởng độ sinh, tức là cái tư tưởng, cái chính tư duy mà ba la mật đa, cái chính kiến mà ba la mật đa đấy, và mới thúc đẩy cái hành ba la mật đa, rồi thì duy trì lập nguyện như vậy, duy trì trong nhiều đời nhiều kiếp, không bỏ. Tức là duy trì nhiều đời nhiều kiếp, dùng tất cả những cái ba la mật đa đó mà độ hóa tất cả những chúng sinh khó độ, nan độ, càng cương cường tất cả những chúng sinh tại thái, xa lìa cái bản giác thanh tịnh sâu xa, đắm sâu trong vũng sình của sinh tử đấy, lặn nổi đến tận nơi đó cứu. Thì đấy là địa tạng đấy. Thì cái tâm mà cái sự mà suy nghĩ đến cái vấn đề mà gọi là ba la mật đa thì đương nhiên chỉ nghĩ rằng là chính ba la mật đa mới là lạc, mới là an, là bởi vì ba la mật đa chấm dứt sinh tử, chấm dứt đắc thất, chấm dứt thành bại, chấm dứt khổ lạc. Thành ra là chấm dứt mọi cái thứ mà với lại chấm dứt cái ngã này, thì đương nhiên là mọi cái mà ham muốn của cái ngã này bị triệt, thì cái thiện ác của cái ngã này cũng bị triệt. Thành ra đương nhiên trong cái sự tu hành đấy thì cái vấn đề mà gọi là độ sinh, gọi là tư duy, thay vì nếu cái ngã này mình nuôi nấng thì cái ngã này thì cả ngày nó chỉ tư duy chuyện gì? Ăn, nhậu, vui, sướng, chơi, nó chỉ có quanh quẩn trong cái đầu như thế thôi. Có khi nào cái đầu của cái ngã này mà khởi lên cái trí độ, có khởi lên trí độ không? Đó là khởi lên một cái trí nghĩ đến chuyện độ. Có bao giờ cái thân này đó, chịu khổ để xông pha đi độ? Tức là gieo tất cả những cái duyên mà thanh tịnh pháp từ mình. Nếu mà chúng sinh nó có duyên với lại một vị thanh tịnh á, thì chúng sinh ấy nó sẽ thanh tịnh. Và nếu nó có duyên với ma thì là nó thành ma. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói ở trong kinh Viên Giác là chúng sinh nó tùy theo căn tính. Nếu mà nó có cái căn tính ngoại đạo, nó gặp ngoại đạo, cái nó theo ngoại đạo trước.
Nếu nó gặp mà rằng là thí dụ như là thanh văn thì theo thanh văn, gặp danh giác theo danh giác, gặp bồ tát theo bồ tát, được gặp phật thì nó phát tâm phật. Thành ra như thế đấy, thì nếu mà một chúng sinh, cho dù đó là con cá con chim mà nếu mà nó có nhân duyên với lại một vị thanh tịnh á, nó cũng được độ. Bằng chứng trong kinh, tôi không có tự chế ra, nhưng mà giờ trong kinh cũng có nói, chẳng hạn như Đức Phật ở trong kinh mà kể cái chuyện rằng là mấy mẹ con kia mà bị vua Ba Tư Nặc đem ra chém đầu, mà Đức Phật xin tha, xin cứu. Và Ba Tư Nặc nể Đức Phật mà tha. Và rồi với các vị tỳ kheo cứ hỏi Đức Phật là lý do gì mà mấy mẹ con đó lại may mắn như vậy. Thế Đức Phật kể rằng là tiền kiếp là bệnh cọp, đói, con cọp mẹ và miếng cọp con. Đức Phật bây giờ là một vị thái tử, đi vào rừng, không phải vào chụp hình chim đâu, vào đi du ngoạn. Rồi thì thấy như vậy để thương tâm rồi thái tử hiến thân cho cọp, mà hiến ghê gớm. Nó hiến thân rồi mà cọp ăn không nổi, bởi vì cọp mà nằm ngáp, cho nên thái tử đâm trong máu ra cho con cọp mẹ nó liếm, nó tỉnh rồi nó ăn. Thái tử do nhân duyên như vậy, tại vì khi đó thái tử nói là mình nó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chết mà chẳng có làm được đổi lạc cho chúng sinh, cho nên chết vì chúng sinh một lần đi. Cho nên con súc sinh mà Đức Phật coi trọng như vậy đấy, thì mình làm sao mà dám khinh bỉ loài súc sinh đó ấy. Rồi thì do cái nhân duyên đó, mấy mẹ con đó thành người, rồi được Đức Phật cứu một lần nữa, rồi sau đó quy y với Đức Phật. Rồi sau đó mấy tay con thì cái đó chứng quả. Như vậy thì Bồ Tát đó đem cái nhân duyên mà ba la mật đa đến gieo rắc cho đến muôn loài, để cho muôn loài kết nhân duyên với ba la mật đa qua chính người hành. Cho nên vậy thì Địa Tạng mới cứu được dân địa ngục chứ. Nhưng mà bây giờ mình xuống là cứu không được, mà mình chạy ra mình chịu không nổi tụi địa ngục đâu. Nhưng mà Địa Tạng sẽ cứu cái đám địa ngục đó bằng cái bản nguyện thâm sâu của Ngài, tức là ba la mật đa của Ngài. Bất cứ một tên địa ngục nào đó mà đụng nhân duyên với lại Địa Tạng đó thì đều do nhờ cái nhân duyên nói trên đó mà ra khỏi địa ngục. Thế mình cũng nhìn thấy, nếu mà chúng ta mà có nhân duyên với Đức Phật thì chúng ta đâu có ngồi đây đâu, ngồi trên hoa sen lâu rồi. Tất cả cái thời của Đức Phật, những cái người mà có nhân duyên đến với Đức Phật hàng bét cũng chứng tu đà hoàn. Mình ở đây thì hạng nhất cũng chưa được tu đà hoàn, mà trong khi là thời của Đức Phật thì nó đấy, giờ lắm mà tệ lắm là vừa nghe vừa ngủ cũng tu đà hoàn. Còn này nghe nó trợn trừng con mắt lên thì cũng chẳng chứng gì. Anh như thế mình mới hiểu rằng là vì cái tâm từ bi, vì cái tu thanh tịnh đạo, tức là Bồ Tát đạo đấy. Bồ Tát đạo là nhóm lại, hành Bồ Tát đạo là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, vân vân. Thế thì mình cũng hiểu rằng là khi Bồ Tát đạo là phải lập nguyện, nguyện ấy là thế thế thường hành. Thì thế thế thường hành cái gì? Hành cái trí tổ, tức là tư duy của Văn Thù, thường hành cái sự hành của Phổ Hiền, và rồi thường hành cái khổ cứu nạn chúng sinh, thì đem những cái đó Quan Thế Âm đến cứu khổ cứu nạn, là chúng sinh nó có khi cứu khổ cứu nạn là nó kết nhân duyên với Quan Âm, kết nhân duyên với Quan Âm thì là nó thân cận được đại thiện tri thức cứu khổ cứu nạn đấy, tức là độ sinh vô cùng từ bi, nó sẽ được cứu sau này. Nhất thời là cứu cấp nó thôi, rồi phải gieo cho nó một cái nhân duyên để cái đời tương lai đó, nhân duyên ấy là nhân duyên thanh tịnh đạo, thanh tịnh pháp. Cho nên giờ chúng ta đó là đại thừa Phật pháp, đại thừa thì đại thừa mà chuyển nữa là độ. Đại là vô số, tức là thể độ như thế chúng sinh nhất là đại thừa. Thế mà chúng ta lại không gieo cái tâm đại thừa, chúng ta lại dùng cái tâm của phàm phu thừa tu học pháp đại thừa, thì đại thừa của chúng ta nó sẽ thành phàm phu thừa. Nhớ như vậy, tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, nếu nói hay hành động, với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo con bò kéo. Và ngược lại, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo con bò kéo. Hành động tâm là quan trọng nhất. Hành vì vậy, nếu phát tâm thanh tịnh thì an lạc và thanh tịnh sẽ theo ta như xe lăn theo con bò kéo. Tâm là con bò, thân thể là chiếc xe. Cho nên vì như thế, cái vấn đề mà là bắt đầu nhập đại thừa đó, thì cái căn bản đầu tiên của nhập đại thừa là phát Bồ Đề tâm, tức là phát thanh tịnh tâm. Rồi thì cái sau đó mới bắt đầu tu theo thanh tịnh. Và tu theo thanh tịnh là gì? Là phải lập độ sinh làm điều tiên quyết. Tại sao? Tại vì lập độ sinh làm điều tiên quyết thì công đức sẽ phát sinh vô bờ. Mà công đức chỉ phát sinh khi nào phát tâm, cho nên vì vậy mới nói rằng là công đức tùng pháp thân chung bất tại cầu phúc. Huệ Năng mới nói như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm thì chúng ta không thể nào thành công đức, cho dù rằng là chúng ta thờ Phật kỹ đến mấy. Nhưng mà phát tâm thì công đức mới sinh. Chúng ta thờ Phật thì chúng ta có phúc đức, nhưng phải cầu. Phúc đức không ra nổi cái ngã này. Phúc đức chỉ bảo vệ cho cái ngã này một phần nào đó ở cõi trần lao. Công đức cứu thoát ngã này ra khỏi trần lao, cái ngã này cũng thế. Thì khi cái người phát tâm thanh tịnh, người đấy thanh tịnh hóa cái thân là bằng cách sử dụng cái thân này, không vào cái vấn đề rằng là cầu chân hay là xả vọng, tức là xả ngã hay là cầu ngã như là phàm phu, hay là coi thường ngã này xả ngã như là phái mà khổ hạnh, mà hãy dùng nó làm cái công cụ để thanh tịnh tâm và thanh tịnh nhất thiết chúng sinh, tức là biến nó trở thành một cái công cụ như vậy. Thì khi như thế thì cái thanh tịnh ấy đó, hành xử cái tâm và cái thân theo cái tâm thanh tịnh làm cái ánh sao chỉ đường, khiến cho thân tâm này ngắm hướng mà đi. Đó. Thì cái tâm thanh tịnh ấy nó sẽ dẫn đến cái cảnh giới của cái tâm đấy. Cảnh giới của cái tâm ấy là cái cảnh giới mà gọi là không có khổ ách, không có khổ tập diệt đạo. Cái rất ư là thanh tịnh. Cho nên vì như vậy thì cái ngã này sẽ chuyển thành một cái ngã mà pháp đấy là thân. Tại vì trong nhiều đời, nhiều kiếp là hành cái pháp Bồ Tát Đạo, hành pháp Bồ Tát Đạo, cho nên huân tập cái trí độ, huân tập cái thân độ, là thân này độ sinh, trí này là toàn là tư duy chuyển độ sinh, thường xuyên do độ sinh cho nên cứu khổ cứu nạn, cho nên vì vậy cái ngã này là một cái ngã mà gọi là chẳng còn một cái vết tích gì của cái ngã thế gian này. Cho nên đừng có suy nghĩ là với cái ngã thế gian này mình lên cõi này hay mình lên cõi nọ. Không được, thanh tịnh hóa nó đi thì được. Thanh tịnh hóa cái tâm của mình đi thì được. Nếu như vậy thì một cái người tu hành mà muốn nhập vào đại thừa thật sự đó, thì cái người ấy phải tiên phát Bồ Đề tâm. Đầu tiên, lập nguyện. Hai thứ. Cho nên vì vậy mà thật hiền đại sư Liên Tông Thập Nhất Tổ chính xác vô bờ khi mà nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, tu hành cấp phủ lập nguyện cư tiên. Chuyện tu hành cấp bách nhất là chuyện lập nguyện. mà cánh cửa mà quan trọng nhất để vào đạo là sự phát tâm. Vì sao? Ngài nói rằng là tâm phát tắc Phật đạo kham hành, nguyện lập tắc chúng sinh kham độ. Nếu lập nguyện làm gì độ chúng sinh được? Bây giờ mình suy nghĩ coi, mình có bạn gì có cái tư tưởng độ sinh đâu? Mình bao giờ có một cái tư tưởng độ sinh nào hết chứ? Thì làm sao mà độ sinh? À, tại sao? Tại cái tâm vọng tưởng ngã này nó bao giờ nghĩ chuyện độ hết rồi. Thế nào nó nghĩ đến chuyện độ là khi nào mà cái tâm thanh tịnh nó được phát ra. Cho nên thanh tịnh là độ, độ là thanh tịnh. Hay nói tóm lại, ba la mật đa là liên hoa, mà liên hoa là ba la mật đa. Mình có muốn được ba la mật đa mình mới xuất gia, mà nếu mà mình muốn đạt được cái vấn đề mà ba la mật đa thì mình không thể nào thiếu liên hoa. Chả lẽ là lên trên tịnh độ lại có kẻ ngồi ghế đầu à? Mỗi người phải có một cái hoa sen của chính mình, không có hoa sen nào dư hết, chẳng có một cái hoa sen nào dư thừa để ké hết. Nếu mà về cái tình độ mà phải một ngồi ghế đầu á, là vào trong thai sinh, ngồi sen đó là toàn là thanh tịnh không mà. Như vậy thì cái công phu tu tập của mình á, là cái công phu rằng là khi nào cũng phải tư tưởng phải chính tư duy, chính kiến, chính trí kiến, là cái tư tưởng nó vận hành nó lên là pháp độ sinh. Thì thi triển ra cái thân là độ sinh, nó giống như cái tinh thần của Đạt Ma nói rằng là như vậy là mình đúc mình trở thành một cái pho tượng Phật. Nên lấy thân này làm lò, lấy pháp làm lửa đốt, lấy tam thủ tịnh giới, lục ba la mật làm khuôn, lấy trí tuệ làm tay thực khéo, rồi thì nung đốt chảy chất chân như thanh tịnh đấy ra cái khuôn như vậy, hành thi thố ra mọi thứ mà gọi là trí độ, thân độ, độ hóa nhất thiên chúng sinh, thì một vị Phật thành tựu một cái ngã chết, một cái ngã bị diệt. Thế cho nên khi chúng ta tu tập như vậy nó mới thành ra là trong cái sự tu tập thì nó mới vô ngã, ngã nhưng mà vô ngã. Tại vì cái ngã nó được định nghĩa là toàn là những cái sự ham muốn như thế này, nhưng mà cái ngã của cái sự thanh tịnh nó hoàn toàn không có những chủng tử, không có những cái DNA kiểu này, nó không có những cái tế bào của tham sân si cấu tạo thành, nó là tế bào của tịch diệt. Thành ra hãy tu tập như thế thì đương nhiên là khi nào cũng luyện cái tâm của mình, nó là luyện cái tâm của mình là phải thở. Đi đứng nằm ngồi tư duy theo chế độ thì đi đứng nằm ngồi đều trên hoa sen. Đi đứng nằm ngồi tới bất cứ một cái địa phương nào cũng thi thố chuyện độ sinh thì đi đứng nằm ngồi đó trên hoa sen. Thế cho nên Đức Phật mới nói ở trong Vô Lượng Thọ Kinh, nếu ở ngay cái thế giới mà gọi là ô nhiễm này, trần lao này, mà tu thanh tịnh pháp, tu thanh tịnh ấy, một ngày một đêm thắng hơn tu 100 năm trên Tây Phương Cực Lạc. Nếu tu 10 ngày 10 đêm thanh tịnh ở thế giới này thắng hơn 1000 năm tu tập ở tất cả các cõi Phật. Thế thì kể ra thì chúng ta đang còn lợi thế đấy. Chứ nếu mà lỡ mà sinh về thai sinh hoặc là lỡ và hạ sinh rồi thì hối hận. Là bởi cái lý lẽ rằng là đâu có cái dịp để mà tu tập. Nói ví dụ thôi, bây giờ người nào mà hạ phẩm mà hạ sinh nó 12 tiểu kiếp hoa mới nở, thì cái người đó ở trong đó 11 tiểu kiếp rồi, bây giờ đây mới có một người phát tâm tu thanh tịnh đạo, phát tâm tu trí độ, thân độ, cứu khổ cũng nặng. Thì người ấy chỉ trong một kiếp sống này thôi, chứng vô sinh pháp nhẫn, tại vì hoa nở, hoa thành, sen nở, sen thành. Cho nên người đó là hoa nở, cái ngã nó diệt vong rồi là chứng ngay vô sinh pháp nhẫn. Cái kia cũng còn trong sen một kiếp. Thế thì đâu là con đường tu tập? Anh ta chỉ cần một chút can đảm vượt ra khỏi cái sự suy tính lợi hại của cái ngã này. Cái ngã này suy nghĩ rằng phát tâm không làm mà làm không nổi thì nguy lắm. Ủa nhưng mà càng không phát tâm thì càng nguy, càng đi vào vùng sâu vùng xa, càng vùi sâu trong vũng sình của sinh tử. Càng không ngói đầu lên, càng thiền tri thức có nói khô môi, khô họng cũng chuyển tâm, như Đức Phật nói trong Vô Lượng Thọ Kinh. Có khi gặp thiền tri thức cai thì cũng nhất định không thông. Không chịu tin rằng là hành mọi cái nhân thiện sẽ đưa đến cái quả của phúc báo. Trong kinh Đức Phật nói như thế. Thành ra cái tính toán của cái ngã nó tính khôn trong một cái tính cách hết sức là ngớ ngẩn và vô minh. Cái tính toán khôn ngoan của cái ngã này đó, cho nên vì vậy cái thành quả khôn ngoan nó mới khốn đốn, mới điêu linh, mới thành cùng tử. Thành ra cái sự tu tập ấy là như thế, thì chúng ta phải tập pháp tâm rồi thì mới tập rằng là phát tâm ấy, thì đi đứng nằm ngồi gì đều tập tư duy rằng là làm thế nào để mà độ hóa chúng sinh, hành cái pháp độ chúng sinh. Mà độ chúng sinh á, làm thế nào để độ chúng sinh thì có nghĩa là cứu khổ cứu nạn. Cứu khổ cứu nạn ấy là một cái phương pháp rằng là gieo nhân duyên. Hãy Bồ Tát tới cứu khổ cứu nạn rất là để gieo nhân duyên chúng sinh với Bồ Tát. Đại thừa có cái thắng tiểu thừa, Bồ Tát có cái thắng của A-la-hán ở chỗ. A-la-hán chỉ gieo duyên bằng cách nhận bố thí. Bồ Tát gieo duyên bằng cách bố thí, chứ không phải nhận bố thí. Đại thừa mạnh hơn là như vậy, luôn luôn tích cực. A-la-hán là nhận cái sự bố thí của thí chủ để mà cho thí chủ ấy có nhân duyên với mình. Còn đại thừa thì đi khắp nơi treo rắc mọi cái nhân duyên của sự cứu khổ cứu nạn để mà tạo cái nhân duyên với thí chủ. Cho nên tất cả những cái chuyện mà chúng ta cứu khổ cứu nạn hay phóng sinh không phải là vô bổ, mà chính ấy là gieo duyên đấy. Còn nếu chúng ta làm với một cái ngã bình thường là đi cầu phúc báo cho mình, cho thân nhân, cho hết bệnh, cho khỏe mạnh, cho có tiền, cho có bạc, cho cưới được người con yêu vân vân, thì như thế đấy đó là mới là mấy cái pháp đó, mới là mấy cái pháp mà của trần lao, của những cái ngã trần lao này. Cái pháp của Bồ Tát Đạo có nghĩa là mình đem cái vấn đề mà là tu tập trí độ, thân độ, thanh tịnh đạo đến gieo rắc đến muôn loài để khiến cho chúng có nhân duyên. Cho nên vì vậy Quan Thế Âm mới siêng năng cứu khổ cứu nạn, cho đến Địa Tạng mới chăm chỉ xuống dưới những cõi ác để gieo nhân duyên. Thế chúng có những cái nhân duyên như thế đó, thì nhất là cái nhân duyên đó với những cái vị mà đại Bồ Tát như vậy, cái lực mạnh ghê lắm, cái từ bi cũng mạnh ghê lắm. Mấy ngài ấy sponsor cho mình, bảo lãnh mình và nguyện rằng là cứu mình cho đến khi mà mình thanh tịnh. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng là Đức Phật cứu bất cứ một cái chúng sinh nào rồi chung cục cũng cứu cho đến lúc họ chứng quả, đâu có bỏ ngang trước khi chứng quả đâu. Cho nên 10.000 con cá mà Đức Thế Tôn khi còn là trưởng giả lưu thủy cứu ấy, cứu 10.000 con cá, thì 10.000 cá ấy sau khi được cứu sinh thiên, sau này là 10.000 vị thiên tử tới nghe pháp ở trong pháp hội Kim Quang Minh, và pháp Bồ Đề Tâm mà được Đức Phật thọ ký thành Phật sau này. Và Đức Phật mới nói cái nhân duyên của 10.000 thiên tử ấy chính là 10.000 con cá mà trong thuở xưa lưu thủy trưởng giả chính là ta cứu. Thành ra Bồ Tát Đạo đã đi dài hết tất cả những cái đó đến với muôn người để cứu. Không phải là cứu theo tinh thần của cái ngã này rồi để cầu nguyện cho cái ngã này. Không, cứu đây để mà làm cho cái thanh tịnh ấy được gọi là trường dưỡng. Cái cứu ấy luôn luôn là trên cái con đường mà tiến đến cái cung trạch của thanh tịnh viên mãn, thanh tịnh pháp thân ấy luôn luôn kéo theo biết bao nhiêu chúng sinh. Cho nên vì vậy thành Phật là một cái con đường quý hóa vô biên, là bởi vì nhờ một người tu thành Phật, vô số người được ân chiêm, được kèm theo, và là vô số người trong đó tương lai đều thành Phật, trước sau sớm muộn tùy theo cái nhân duyên thanh tịnh sâu hay là mỏng. Thế cho nên đại chúng cố gắng nên phát tâm và nên như vậy, đi đứng nằm ngồi nên trí độ một chút, nên thân độ một chút, bớt có đi đứng nằm ngồi đều tôi, bớt có làm mọi sự vì tôi, bớt có tôi ưu tiên, chúng sinh tính sau. Và như thế thì là cái tôi đến nuôi dưỡng và trưởng dưỡng và sâu dày, càng ngày càng xa Đức Phật, càng ngày càng không thanh tịnh, chẳng độ được một chúng sinh nào hết, công đức ở đâu. Và nói tóm lại, coi như buổi giảng này là ở trong cái khóa mà tu gieo duyên này, coi như là buổi giảng cuối cùng. Đó. Thì ngày mai là chúng ta chấm dứt cái đây là làm lễ Vu Lan thôi. Thì trước khi chấm dứt như vậy, thì tôi cũng xin ước nguyện hồng ân tam bảo từ bi và chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý thầy, quý cô, quý Phật tử trong cái khóa tu này, đời đời kiếp kiếp luôn luôn là thiện trí thức của nhất thiết chúng sinh, đời đời kiếp kiếp không lìa Bồ Đề tâm, thường hành Bồ Tát đạo, độ hóa nhất thiết chúng sinh cùng thành Phật đạo. Nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế đều được phát Bồ Đề tâm, đều hành Bồ Tát đạo, đều độ hóa nhất thiết chúng sinh, để khiến cho tất cả cha mẹ của chúng ta cũng như tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới đều được ân chiêm đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện